Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 3 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một suy tư bình luận với hai bài viết: đại dịch Corona và thông điệp lằn ranh đỏ từ mẹ thiên nhiên của tác giả Khắc Bá dòng tên. Tiếp đến là bài viết Một buổi chiều bình an và hy vọng, tác giả Cao Gia An. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình đến với một kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật thứ năm mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu hãy bỏ tảng đá trong trái tim mình và để lời Chúa đem lại sự sống vào nơi chết chóc. Khởi đi từ đoạn tin mừng theo Thánh Gioan tường thuật về việc Chúa Giêsu làm cho Lazaro sống lại, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào buổi sáng. Tin mừng của Chủ nhật thứ năm mùa chay là tin mừng về sự phục sinh của anh Lazaro. Lazaro là anh em trai của Martha và Maria. Họ rất thân với Chúa Giêsu. Khi Ngài đến Betania, Lazaro đã chết được 4 ngày. Martha chạy ra đón người và nói: thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Và Chúa Giêsu trả lời: anh ấy sẽ sống lại. Và người thêm rằng: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Khi Maria cùng những người khác đến, tất cả đã khóc. Còn Chúa Giêsu, người thổn thức trong lòng và người cũng đã khóc. Và với sự thổn thức sao xuyến ấy, người đã đi tới mộ, dâng lời tạ ơn Chúa Cha, đứng hằng nghe lời người cầu khẩn. Người cho mở ngôi mộ ra và kêu lớn tiếng: anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Và Lazaro bước ra, chân tay còn cuốn vải và mặt còn phủ khăn. Ở đây, chúng ta có thể đụng tay đến thực tại rằng Thiên Chúa là sự sống và là đấng ban sự sống, nhưng người vẫn muốn mang lấy bi kịch của cái chết. Chúa Giêsu đã có thể tránh cho Lazaro, bạn của mình khỏi chết, nhưng người muốn chia sẻ nỗi đau khổ của chúng ta khi mất đi những người thân yêu. Và trên tất cả, người muốn tỏ cho thấy sự thắng vượt của Thiên Chúa đối với cái chết. Trong tin mừng, chúng ta thấy rằng đức tin của con người và sự toàn năng của tình yêu Thiên Chúa tìm nhau và cuối cùng cũng gặp nhau. Chúng ta thấy điều ấy trong tiếng khóc của Martha và Maria, của tất cả chúng ta cùng với họ. Nếu Thầy ở đây thì... Và câu trả lời của Chúa không phải là một bài phát biểu, không phải là một bài diễn văn, nhưng là chính người. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Hãy có niềm tin. Giữa lúc đau buồn than van, hãy tiếp tục vững tin, ngay cả khi cái chết dường như đã chiến thắng. Hãy bỏ tảng đá khỏi trái tim của anh chị em, hãy để lời Chúa đem sự sống vào nơi chết chóc. Và hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc lại với mỗi chúng ta: hãy bỏ tảng đá ra. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta để dành cho huyệt mộ, nhưng người tạo dựng chúng ta vì sự sống, vì vẻ đẹp, vì sự tốt lành và niềm vui. Nhưng như sách Khôn Ngoan đã nói, sự chết xâm nhập vào thế gian vì ma quỷ ganh tị, và những ai về phe của nó đều phải nếm mùi cái chết. Còn Chúa Giêsu, người đã đến để giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi gỡ bỏ tảng đá của tất cả những thứ có mùi của cái chết. Sống đức tin cách giả hình là cái chết. Chỉ trích phá hoại người khác là cái chết. Vu khống là cái chết. Loại bỏ người nghèo là cái chết. Chúa yêu cầu chúng ta loại bỏ những viên đá này khỏi trái tim mình, và người sẽ làm cho sự sống đâm hoa kết trái nơi chúng ta. Cũng như buổi cầu nguyện vào thứ Sáu vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh: chỉ nơi Chúa Giêsu, người Kitô hữu mới tìm thấy sự sống. Đức Thánh Cha nói: Chúa Kitô hằng sống, và những ai đón nhận người, những ai vâng lời người, những ai bước theo người sẽ bước vào tương quan với sự sống. Không có Chúa Kitô hoặc những gì ngoài Chúa Kitô sẽ không chỉ không có sự hiện diện của sự sống, mà thậm chí còn rơi vào cái chết. Sự phục sinh của Lazaro cũng là một dấu chứng của sự tái sinh diễn ra nơi những người tin ngang qua bí tích rửa tội, cùng với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ hoạt động và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Kitô hữu là người bước đi trong sự sống như một thụ tạo mới, một thụ tạo dành cho sự sống. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời nguyện: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở nên những người biết trắc ẩn như Chúa Giêsu, con một Chúa Cha, người đã mang lấy nơi mình, đã chia sẻ nỗi đau của chúng ta. Mỗi chúng ta hãy gần gũi với những ai đang gặp thử thách, hãy trở nên một phản ảnh của tình yêu và sự ân cần dịu dàng của Thiên Chúa, đấng giải thoát chúng ta khỏi sự chết và làm cho sự sống giành chiến thắng. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở mọi nơi trên thế giới giữa tình trạng đại dịch COVID-19 hiện nay. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Ngài cũng tham gia với tất cả những ai thực hiện lời kêu gọi này, và Ngài mời gọi mọi người sống điều ấy bằng việc ngừng mọi hình thức thù địch, khuyến khích tạo ra các hành lang viện trợ nhân đạo, cởi mở với ngoại giao và biết quan tâm đến những ai đang gặp những hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, ước gì việc chúng ta cùng nhau chiến đấu chống lại đại dịch giúp chúng ta nhận ra việc cần phải củng cố mối tương quan huynh đệ như những thành viên trong một gia đình nhân loại. Đặc biệt, nó có thể gợi hứng để hướng tới một cam kết đổi mới giúp vượt thắng sự cạnh tranh giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia và các bên liên quan. Xung đột không thể được giải quyết bằng chiến tranh. Chúng ta chỉ có thể thắng vượt sự đối nghịch và khác biệt nhờ vào đối thoại và tìm kiếm giải pháp kiến tạo hòa bình. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đặc biệt tới những ai đang phải sống trong các nhóm vào thời điểm này, như trong các nhà dưỡng lão và trại lính. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt quan tâm đến các tù nhân. Ngài nói, Tôi muốn đề cập đến những ai đang phải sống trong các nhà tù. Tôi đã đọc một bản ghi nhớ chính thức từ Ủy ban Nhân quyền nói về vấn đề nếu các tù nhân quá đông thì điều đó có thể trở thành thảm kịch. Tôi kêu gọi các chính quyền hãy nhạy cảm với vấn đề nghiêm trọng này và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những thảm kịch trong tương lai.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Đại dịch Corona và thông điệp lằn ranh đỏ từ mẹ thiên nhiên, tác giả Khắc Bá, dòng tên.
Con người đang sống trong một thế giới thật tốt đẹp nhưng cũng đầy giới hạn. Mọi sự trong thế giới này đều có ranh giới nhất định. Chúng ta có thể dùng ví dụ về chiếc xe để hình dung điều này. Muốn chiếc xe chạy thật nhanh, một trong những điều kiện thiết yếu là nó phải được thiết kế ở mức tối giản. Sở dĩ như thế vì có hai nguyên do. Thứ nhất, như nhà bác học Einstein chỉ ra, giữa khối lượng và năng lượng có sự ràng buộc lẫn nhau, tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩa là chiếc xe càng nặng thì càng cần nhiều năng lượng để di chuyển. Thứ hai, do lực cản ma sát nên thể tích tỷ lệ nghịch với vận tốc. Nếu người ta đi ngược lại quy luật đó, ví dụ như tìm mọi cách để tăng tốc bất chấp điểm giới hạn về tốc độ do thiết kế cồng kềnh của một chiếc xe, nó sẽ lập tức bị hư hỏng, vỡ vụn. Mọi thứ trong phạm vi thụ tạo đều có những quy luật chứa các điểm dừng như thế, và chúng ta tạm gọi đó là lằn ranh đỏ. Cả thế giới hiện nay đang phải đương đầu với đại dịch Corona. Cuộc khủng hoảng này có thể được diễn giải theo các hướng khác nhau, từ góc độ xã hội cho tới góc độ tâm linh, và tất cả đều có thể tạo nên những bài học có ý nghĩa. Ở đây chúng ta thử tìm kiếm một thông điệp chung cho mọi người từ dịch bệnh này, bất kể họ thuộc văn hóa hay tôn giáo nào, bằng cách đặt cơn đại dịch trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng môi sinh trong thời gian gần đây. Không cần phải lục lại trí nhớ, chắc hẳn những hình ảnh kinh hoàng của các thảm họa thiên nhiên gần đây vẫn chưa phai nhòa trong ý thức của chúng ta. Các đại nạn năm 2018 như cháy rừng lớn ở Hy Lạp, sóng nhiệt nhiều nơi, lũ lụt ở Nigeria và Ấn Độ, và đặc biệt là hai trận cháy rừng kinh hoàng năm 2019 tại rừng Amazon và Úc Châu. Đó là chưa kể đến vấn đề ô nhiễm không khí trầm trọng đang diễn ra tại nhiều nước, cũng như hiện tượng ngày càng rõ hơn của vấn đề biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng, nước biển dâng, v.v. Về mặt logic, đại dịch Corona không nhất thiết được gắn liền với các vấn đề trên, vì người ta vẫn có quyền xem đại dịch này như một trong vô số các đại dịch khác đã diễn ra trong lịch sử con người. Tương tự, người ta cũng có thể nói rằng Việc các thảm họa diễn ra gần nhau như thế có thể chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên chân thành với trực giác của mình và cảm quan chung của nhân loại để nhìn nhận rằng mẹ thiên nhiên dường như đang cho thấy sự quá tải. Khi đặt trong tổng thể chung với nhau, những thảm họa nói trên đang là dấu hiệu chung của điều đó. Chúng ta nên nhìn nó như một thông điệp mà mẹ thiên nhiên đang đưa ra cho con cái mình, rằng chúng ta đã tiệm cận đến lằn ranh đỏ rồi. Nguyên nhân chính của hiện trạng này không gì khác hơn chính là lối sống ích kỷ và tiêu thụ bấy lâu nay của chúng ta. Lối sống này đang khai thác tận cùng nguồn lực thiên nhiên, đồng thời biến đổi cấu trúc hài hòa của nó với những thứ phá hủy và độc hại do con người tạo ra. Chúng ta vừa rút cạn sinh lực, vừa chất lên vai mẹ thiên nhiên của mình một gánh nặng sắp vượt sức chịu đựng. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, sẽ đến lúc mẹ thiên nhiên không còn đủ khả năng duy trì sức sống và sự hài hòa tốt lành để bảo vệ con cái mình nữa. Và đó là điểm kết thúc cho tất cả chúng ta. Vì vậy, nếu theo góc nhìn đó, đại dịch corona thực sự là cơ hội cho nhân loại cứu lấy vận mệnh chung của thế giới nếu chúng ta biết rút tỉa và thực hành những bài học quý giá mà nó mang lại. Bài học đầu tiên là chúng ta phải nghe và nhìn để thấy những gì là phi lý, thừa thãi và nguy hại mà lối sống hiện hành đang có. Cơn dịch này đang nói cho chúng ta nhiều điều. Nói như Đức Giáo Hoàng Francisco, nó vạch trần sự dễ tổn thương của chúng ta, cho ta thấy những thứ an ninh giả tạo và thừa thãi mà chúng ta đã dày công xây dựng từ các hoạt động, các dự án, các tập quán và các ưu tiên. Có lẽ hơn bao giờ hết, đây là cơ hội để chúng ta nhận ra đâu là những điều thực sự hữu ích và cần thiết cho cuộc sống con người và đâu là những điều phù phiếm mà ta vẫn thường theo đuổi. Điển hình như, trong đại dịch này, người ta thấy giấy vệ sinh còn giá trị hơn cả túi hàng hiệu hay chút thực phẩm để ăn và không khí để thở còn quan trọng hơn mọi thứ quyền lực và tiền bạc. Bài học thứ hai mà chúng ta có thể nhìn ra từ cơn dịch này đó là số phận con người gắn chặt với nhau. Cũng trong bài giảng nói trên, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ rằng trong đại dịch này, chúng ta thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền. Vâng, chúng ta vẫn thường đinh ninh một cách sai lầm rằng mình có thể tạo ra một đời sống riêng cho cá nhân hay cho dân tộc, đời sống đó biệt lập và không lệ thuộc vào những nhóm người nào khác, hay rằng có thể tạo ra những cộng đồng an toàn và thịnh vượng cho riêng mình bất chấp những đau khổ của những người khác. Nhưng con virus bé nhỏ kia đang chế nhạo thứ suy nghĩ sai lầm đó. Nó đang thách đố mọi thứ ranh giới quốc gia của con người. Chẳng nơi đâu có thể đảm bảo được an toàn trước nó. Tất cả chúng ta đều thực sự liên đới với nhau, ít nhất theo nghĩa là mọi người đang sống chung trong một môi trường tự nhiên, đang hít thở cùng một bầu không khí. Vì thế, bất cứ một hành vi cá nhân nào cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Ví dụ, như một nhà báo đã phân tích, việc ăn một miếng bít tết thịt bò ngoại nhập ở Việt Nam cũng có thể liên quan đến nạn cháy rừng ở Úc. Do đó, chúng ta không chỉ gần nhau mà còn gắn chặt số phận với nhau. Đây cũng là lời nhắc nhở cách đặc biệt tới những người có náo trạng tính toán tham lam và ích kỷ. Đơn cử như nhiều người ở Việt Nam, nhất là giới quan chức, thường có suy nghĩ kiểu bất chấp mọi thứ miễn là có thể đảm bảo cho mình một tương lai an toàn ở trời Tây. Bài học thứ ba là chúng ta đang có cơ hội truy vấn và thách đố lại hệ thống vận hành của xã hội hiện đại ở mọi khía cạnh, từ chính trị cho tới kinh tế, văn hóa. Trong cơn đại dịch này, hầu như cả thế giới đang phải sống chậm lại, đồng thời nó khiến ta liên tục đặt ra các câu hỏi nghi ngờ. Chúng ta thấy mọi thứ đều mịt mù. Khi nào thì dịch bệnh kết thúc, liệu hệ thống chính phủ này có đủ sức kiểm soát, liệu có những che giấu gian trá về mặt thông tin, hay thế giới này sẽ thế nào sau dịch bệnh, liệu nền kinh tế có bị đổ vỡ, vân vân. Tất cả các hệ thống và các lề lối quen thuộc mà chúng ta từng mặc định chấp nhận thì nay đều bị đặt vào câu hỏi. Nhưng việc truy vấn đó là điều rất quý giá. Chúng ta cần cùng nhau xét lại những hệ thống nào thật sự còn cần thiết, hay trong mỗi hệ thống những yếu tố nào còn mang lại ích lợi thiết thực cho đời sống con người. Ví dụ, xét về mặt kinh tế, hệ thống hiện đại dường như đã và đang mang lại quá nhiều thứ bất cập. Cuộc cách mạng công nghiệp đã dần dà tạo nên một lối sống tiêu thụ hoang phí đi kèm với một thứ náo trạng kịch cỡm phù vân. Cùng với đó, hệ thống phân phối kiểu thương mại dịch vụ không chỉ tha hóa bản chất của lao động mà còn gây nên sự bất công và khoảng cách đói nghèo ngày càng gia tăng. Vì thế, dù điều này khó xảy ra, nhưng nếu toàn thể nhân loại cùng đặt vấn đề về hệ thống kinh tế hiện đại, chúng ta có cơ may tìm cách xây dựng một hệ thống mới tốt lành hơn, trong đó tài nguyên thiên nhiên được trân trọng và gìn giữ, sức lao động được trả lại giá trị đúng mức và các hình thức lao động thủ công có cơ hội được thúc đẩy nhiều hơn. Ở khía cạnh tương quan xã hội, nhịp sống trong thời gian cách ly có lẽ cũng là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta tìm lại những giá trị đích thực của con người trong tư cách là những hữu thể mang bản chất xã hội. Nói như Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng đã đề cập, cơn đại dịch tỏ cho con người thấy cách chúng ta đã lơ là và bỏ qua điều nuôi dưỡng, nâng đỡ và ban sức mạnh cho cuộc sống và cho cộng đoàn. Nó vạch trần những tư tưởng khép kín cũng như sự quên lãng đối với những gì nuôi dưỡng hồn cốt của dân tộc chúng ta. Vâng, khi chúng ta sống chậm lại, chúng ta có đủ thời gian để quan sát, để lắng nghe, để hướng đến những mối bận tâm và tương quan cần thiết hơn. Đó có thể là lời thăm hỏi dành cho bố mẹ anh chị em, lời động viên dành cho bạn bè, hay những phút suy nghĩ đến những nạn nhân đang đau khổ. Đó có thể là một chút chăm sóc cây cối hay các con vật, hay niềm vui thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên của tạo hóa. Và đặc biệt hơn, đó có thể là những giờ phút nối lại thân tình với Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện và chờ đợi con người. Nhịp sống hối hả thời hiện đại, với lượng thông tin khổng lồ và những thứ bận tâm hoàn toàn vô nghĩa, đã từng khiến chúng ta đánh mất tất cả những điều đó. Nó làm tê liệt nền văn hóa sống động và biến ta thành những sinh thể robot. Vì vậy, một cơ hội đang mở ra cho chúng ta trở về với lối sống khiến chúng ta thật sự là người hơn. Nói tóm lại, nếu đặt cơn đại dịch corona trong bối cảnh chung của cuộc khủng hoảng sinh thái, chúng ta như có thể nghe thấy tiếng than khóc của mẹ thiên nhiên khi con cái mình đang tiềm cận gần tới lằn ranh đỏ của sự hủy diệt. Bà mẹ chung của chúng ta đang như một cỗ máy bị quá tải bởi bao gánh nặng vô ích và phi lý do lối sống con người chồng chất lên. Giữa thông điệp đó, chúng ta đang có rất nhiều bài học thức tỉnh được mở ra. Tất cả đều tụ trung ở lời mời gọi thay đổi lối sống. Điều quan trọng là chúng ta có thật sự chịu lắng nghe, ý thức và can đảm thực hiện hay không mà thôi. Cả thế giới đang nói nhiều đến tinh thần liên đới với các nạn nhân của đại dịch corona. Nhưng thiết tưởng, một trong những cách thức thiết thực và ý nghĩa nhất để thực hiện tinh thần này chính là thực hiện lời mời gọi nói trên. Chúng ta có thể chứng tỏ rằng cái chết của các nạn nhân không trở nên vô nghĩa khi nó đã góp phần vào việc thể hiện thông điệp chung của mẹ thiên nhiên để thức tỉnh lương tâm của con người. Thậm chí có thể nói, nếu chúng ta thực sự thay đổi lối sống, họ sẽ đóng vai trò người hùng vì cái chết của họ đã góp phần vào tiến trình phục hồi lương tri và sự tồn vong của nhân loại. Ước gì một viễn tưởng mới về một thế giới tốt lành và nhân bản hơn đang dần hình thành ngay trong lòng hoàn cảnh đau thương của cơn dịch bệnh này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Một buổi chiều bình an và hy vọng. Tác giả Cao Sa An.
Khi bóng chiều buông xuống, tôi tham dự giờ cầu nguyện qua màn lễ. Lúc khởi đầu, mọi thứ hiện lên trên màn hình, vừa thân quen nhưng lại vừa lạ lẫm vô cùng. Là Roma đấy sao? Là quảng trường Thánh Phêrô đây sao? Đã rất nhiều lần tôi hiện diện và cầu nguyện ở nơi linh thiêng này. Thậm chí đã rất nhiều lần tôi đến quảng trường cầu nguyện vào lúc giữa đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh hoang vắng và điều hiu đến vậy. Roma trong tôi chưa bao giờ buồn đến vậy. Vatican nằm bên bờ Tây sông Tevere, lệch về phía Tây của trung tâm thành phố Roma. Tôi nhớ những buổi hoàng hôn khi vầng thái dương chìm xuống phía sau đền thờ Thánh Phêrô. Cả ngôi đền được chiếu sáng từ sau lưng, như được nâng lên chạm đến nền trời xanh ngát, đồ sộ và nguy nga, đẹp huyền hoặc và linh thánh. Nhưng giờ cầu nguyện chiều hôm nay không có bóng mặt trời. Trời lại mưa lất phất. Cả quảng trường nhòe ướt trong màn mưa. Là những giọt nước mắt từ trời hay là những giọt nước mắt của cả nhân loại sợ hãi và đau khổ đã đổ ra trong suốt thời gian vừa qua? Những giọt nước mắt ướt đẫm cây thập giá và đấng bị treo trên thập giá. Cây thập giá ấy đã trải qua bao giông bão của cuộc đời, đã cùng chia với dân thành Roma biết bao cơn hoạn nạn khốn khó. Giờ đây cây thập giá ấy trở thành chứng nhân thầm lặng giữa lòng một quảng trường mênh mông trống vắng. Bên cạnh cây thập giá là bức linh ảnh của Đức Maria, khung kính bảo vệ bức ảnh đã bị phủ mờ bởi nước mưa. Bình an giữa lòng bão tố. Đức Giáo Hoàng xuất hiện, một chấm trắng bé nhỏ giữa lòng một quảng trường rộng mênh mông và xám xịt. dáng đi hơi khập khiễng xíu vẹo. Ngài từng bước tiến lên trên con đường dốc ngược. Tôi như thấy một hình ảnh biểu tượng của cả nhân loại ở thời khắc hiện tại dưới sức nặng của bóng chiều và bão tố. Dõi theo từng bước chân chậm rãi của Ngài, tôi cảm được sức nặng của bóng chiều cuộc đời trên đôi vai một ông cụ 84 tuổi. Nhưng bóng chiều của tuổi tác đã không ảnh hưởng gì đến trái tim và nỗi lòng của một người mục tử. Ngài vẫn âm thầm từng bước tiến về phía trước. Điều người ta nhìn thấy lúc ấy có thể chỉ là một ông cụ cô đơn trong khung cảnh thảm đạm của một chiều mưa buồn. Nhưng điều tôi nghiệm thấy là một niềm bình an sâu thẳm bỗng tràn dâng giữa lòng mình. Nếu bóng chiều của tuổi tác và muộn phiền đã không làm cho Đức Giáo Hoàng phải chùn bước, tại sao tôi lại hãi sợ bóng chiều của hoàn cảnh hiện tại mà chúng tôi đang trải qua? Hành trình đức tin như một con đường dốc ngược, có bao giờ vắng bóng sóng gió và thử thách đâu. Nhưng sóng gió và thử thách làm sao có thể tước mất bình an trong lòng của một người đã có Chúa. Dõi theo từng bước chân chậm rãi của Đức Giáo Hoàng, đến trước linh ảnh Đức Mẹ Maria, rồi đến trước thập giá, tôi nghe niềm bình an sâu thẳm lớn dần trong lòng mình. Ngài nói gì với đấng đang bị treo trên thập giá nhỉ? Phải chăng là những lời mà suốt thời gian qua chúng tôi đã kêu lên trong cơn hốt hoảng? Thầy ơi, chúng con chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Qua Ngài, đấng ấy đang nói gì với chúng tôi thế nhỉ? Phải chăng là những lời này? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Vậy là giữa một chiều mưa phùn khi hoàng hôn buông xuống, niềm tin và niềm hy vọng của chúng tôi lại được nhóm lên cách kỳ diệu. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong giây phút mình Thánh Chúa được nâng cao. Người Công giáo trên cả thế giới cung kính cúi đầu, đón nhận phép lành ngoại thường từ tay vị chủ trang của toàn giáo hội. Phép lành ấy mở ra một chân trời hy vọng mới, rất nhiều niềm tin đã được đổi mới. Thì ra Chúa lúc nào cũng ở trên thuyền đời của chúng tôi, cả những lúc sóng gió nổi lên, Người vẫn ở đó. Nhưng Người để chúng tôi phải ra sức chèo chống. Người không chèo giúp chúng tôi, Người không gánh vác giùm chúng tôi phần vốn thuộc về chúng tôi, Người không sống giùm chúng tôi cuộc đời rất riêng của mỗi người chúng tôi. Người luyện chúng tôi lớn lên từng ngày để có thể đảm nhận tốt hành trình cuộc sống của mình. Người không muốn chúng tôi lúc nào cũng dựa dẫm như những kẻ vừa yếu đuối trong cuộc đời, lại vừa non kém trong lòng tin. Người ngủ đúng lúc, và Người sẽ thức dậy đúng lúc. Chẳng có cuồng phong sóng gió nào có thể lật được chiếc thuyền trên đó có Người hiện diện, dù là hiện diện một cách rất lặng lẽ âm thầm. Trong số những người theo dõi trực tiếp buổi cầu nguyện, có rất nhiều người từ Việt Nam, dù thời khắc ấy đã quá nửa đêm. Con số những người theo dõi trực tuyến vẫn tăng một cách đột biến. Rất nhiều người đón giao thừa để tham dự buổi cầu nguyện và lãnh nhận ơn toàn xá từ Đức Giáo Hoàng. Thì ra chúng ta không một mình trong cuộc chiến này. Thì ra chúng ta luôn ở cùng nhau trên chiếc thuyền giáo hội. Giữa biển đời nổi sóng, thì ra Người vẫn ở đó với chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.